Nam mô Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay là thứ tư, chúng ta đang học chuyên đề Đại Kinh Nguyên Thủy. Hôm nay bài thứ tư chúng ta học về kinh tiểu nghiệp phân biệt. Thì bài kinh này đây là còn gọi là kinh trong 135 trong kinh Trung Bộ, trong trung kinh Trung Bộ ha, là kinh tiểu nghiệp phân biệt. Còn có kinh tiểu nghiệp phân biệt thì là còn có cái kinh đại kinh nữa ha. Thì chúng ta sẽ học hai bài này để chúng ta phân biệt cho rõ. Thì chúng ta vào bài hôm nay luôn. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Kinh tiểu nghiệp phân biệt, kinh 135 trong kinh Trung Bộ. Thì nội dung kinh này cũng không có khó, tại vì các đồng tu nói là một cái bài trước khó quá. Thì hôm nay chúng ta giảm tốc độ xuống, chúng ta học dễ lại, để từ từ tinh tấn lên. Ở đoạn 1, đoạn mở đầu, nội dung như sau. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sabathi, tức là thành Xá Vệ, Jetavana, tức là Kỳ Đà Lâm, tại tỉnh xá ông Anathan Bindika, cấp cô độc. Rồi thanh niên Subba, cái này đọc nếu mà đúng là, được, chúng ta đọc theo cái kiểu của bình thường nha, không đọc theo cái âm Bali nha. Sudejaputta đi đến Thế Tôn sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên bạch Thế Tôn. Thì đầu tiên á, là mở màn thì một bài kinh là duyên khởi là có một thanh niên tới muốn hỏi một số vấn đề đối với Đức Phật. Thì ông ta hay là anh chàng ta đã nêu lên câu hỏi như sau. Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau? Khi họ là loài người lại thấy có người liệt, có người ưu. Tức là vị thanh niên này thắc mắc là do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau mà lại có người là liệt, tức là hạ liệt, có người ưu là thù thắng. Thì chúng ta thấy là có người nghèo giàu sang hèn rồi đó, thì đằng sau nó rõ hơn. Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoạn thọ, có người trường thọ, tức là có người thì chết yểu, đoạn thọ tức là mạng tuổi thọ ngắn, có người trường thọ là tuổi thọ dài. Chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh. Chúng tôi thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc. Chúng tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn. Chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn. Chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý. Chúng tôi thấy có người trí tuệ yếu kém, có người có trí tuệ đầy đủ trí tuệ. Ở đây thanh niên này hỏi, ở đây có mấy vấn đề. Thì vấn đề thứ nhất là gì? Tức là người với nhau mà tại sao nó khác biệt như vậy? Có người thì đoạn thọ, có người trường thọ, tức là người thì sống không được bao lâu, chết yểu. Có người thì sống lâu, có người thì nhiều bệnh, có người thì ít bệnh, có người thì nhan sắc xấu, có người nhan sắc đẹp, có người thì có quyền thế lớn, nhưng mà có người thì không có quyền thế lớn mà có quyền thế nhỏ, tức là chẳng có quyền gì. Rồi có người thì tài sản nhỏ, tức là không có tài sản bao nhiêu, có người thì tài sản lớn, tức là nghèo hay giàu. Và có người thì thuộc gia đình hạ liệt, chứ vô vô giai cấp hay là gia đình nghèo khổ, không có quyền thế gì đó. Có người thì thuộc gia đình cao quý. Rồi có người thì có trí tuệ yếu kém, tức là không có trí tuệ, ngu si. Có người thì có đầy đủ trí tuệ. Thì vị này mới hỏi: thưa tôn giả Gotama, tức là hỏi Đức Phật, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, khi họ là loài người lại có thấy có người liệt, có người ưu? Thì cái điều này chúng ta dễ hiểu đúng không ạ? Chúng ta cũng thấy rõ trong này. Học lâu rồi chắc cũng biết rồi. Hôm nay chúng ta chỉ ôn lại thôi. Và thật ra để mở rộng hiểu cho rõ về nhân quả thì chúng ta học bài này. Và thật ra bài này nhiều người nói là mình biết rồi, nhưng mà thật ra là có những cái cũng không biết. Ở đây tóm tắt lại đoạn này: người thanh niên hỏi nhân và duyên. Nhân và duyên ha. Nhân và duyên gì đưa đến sự khác biệt của người về bảy phương diện? Thứ nhất là chết yểu hay sống lâu. Thứ hai là nhiều bệnh hay ít bệnh. Thứ ba là đẹp hay xấu. Thứ tư là quyền thế lớn, nhỏ. Thứ năm là giàu hay nghèo. Thứ sáu là gia đình cao quý hay thấp hèn. Và thứ bảy là ngu dốt hay trí tuệ. Ta nói vậy cho dễ hiểu, đó là ngôn từ ngày nay. Đúng không ạ? Vì thấy ở đời cũng có nhiều người tại sao lại sống lâu, sống hoài đúng không ạ? Mà có người thì chưa bao nhiêu tuổi chết mất tiêu rồi. Đó. Có người thì cả đời bệnh quá trời, có người thì ít bệnh, không thấy bệnh đâu. Có người thì đẹp như hoa hậu, đẹp như diễn viên. Mà có người thì xấu ơi là xấu, đúng không? Rồi có người thì nghèo hèn, không có quyền thế gì hết. Không có quyền thế. Có người thì nắm cái chức vụ lớn. Có người thì giàu ở là giàu, tỷ phú luôn. Mà có người thì nghèo, sơ nghèo sát cả đời, không có cái gì. Thậm chí chỉ có một cái chiếc xe đạp mua không nổi. Có người thì quyền quý, cao sang, gia đình, sinh ra trong gia đình đầy đủ hết. Có người thì sinh ra trong gia đình thấp kém. Và có người thì học mãi cũng không được, gọi là ngu dốt. Có người thì lại rất trí tuệ. Thì tại sao như vậy? Thì thanh niên này mới hỏi tại sao là giữa loài người với nhau như vậy, lại có gì hiện tượng đó. Thì chúng ta coi Đức Phật giải thích như thế nào. Thì đoạn thứ ba là Đức Phật giải thích tóm tắt. Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình. Nghĩa là có liệt, có ưu. Đó, Đức Phật giải thích rất ngắn nè. Mình vắn tắt. Thì cái câu này chúng ta cũng học nhiều rồi đúng không ạ? Đó là các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. Như vậy ở đây là Đức Phật giải thích rất rộng. Từ cái loại hữu tình là thế nào, là chủ nhân của nghiệp, cho đến cuối cùng là cái đoạn cuối cùng là phân chia các loại hữu tình. Cho nên cái cuối cùng là quan trọng nhất để mà nói trả lời câu hỏi đó, thì là chỗ phân chia các loại hữu tình. Thì từ từ chúng ta sẽ trở lại giảng giải cái này ha. Thì cái này cũng giảng giải trước rồi, bên nay chỉ nói lại thôi, chút nữa chúng ta nói kỹ hơn. Tôi không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt. Không có giải nghĩa rộng rãi, lành thay nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi để tôi có thể hiểu nghĩa một cách rộng rãi. Điều mà tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt. Không có giải nghĩa rộng rãi. Vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa văn tôn giả, tức là thanh niên nghe như vậy vẫn chưa hiểu, giống như mình nghe vậy mình không hiểu luôn, cho nên mới thỉnh Phật, mong mà Đức Phật nói kỹ hơn, chi tiết hơn. Thì đoạn sau Đức Phật sẽ nói chi tiết hơn, và Đức Phật hứa rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta hãy phân tích lại cái dòng màu đỏ, cái phần quan trọng. Thì ở đây á, chúng ta cần phải hiểu nghiệp là gì đúng không ạ? Thì nghiệp là gì thì ở bài kinh khác, một số bài kinh khác thì nói là nghiệp chính là tâm sở tư. Nghiệp chính là tâm sở tư. thì tâm tư tâm sở hay tâm sở tư à, thì cái thế nào là tư tâm sở hay là tâm sở tư thì chúng ta học thì học qua rồi, nhắc lại thôi. À, tư tâm sở tức là cái tâm sở chủ đích, chủ đích trong một cái hành động nào đó, cái đó gọi là chính cái đó nó tạo ra nghiệp nha. À, tính đó đó tạo ra nghiệp, bởi vì không cái gì khác là một cái chủ đích. Ví dụ là chúng ta làm một cái gì đó là chúng ta được mục đích là để làm gì. Ví dụ một cái đứa nó vào một cái vườn sầu riêng, nó hái sầu riêng với cái mục đích là nó thấy trái sầu riêng nó chín rồi à, và nó quen cái chủ nhà, nó hái sầu riêng đó nó đem về cho chủ nhà nó hay giùm. Như vậy cái chủ đích nó là hái giùm sầu riêng cho chủ nhà, vậy chủ đích đó là chủ đích tốt, đúng không ạ? Để tạo cái nghiệp là nghiệp tốt, nghiệp giúp đỡ người khác. Nên cũng một cái đứa như vậy, nó đi vô đó cái vườn sầu riêng đó, nó hái trái sầu riêng đó xuống, nhưng mà với chủ đích của nó là gì? Chủ đích của nó là nó để giấu cái trái sầu riêng đó để nó đem về nó ăn à, thì chủ đích đó là chủ đích ăn trộm. Chính thì hai cái chủ đích khác nhau, tuy là cùng hành động hái trái sầu riêng nhưng mà hai chủ đích khác nhau nên tạo nghiệp khác nhau. Và một bên là nghiệp thiện, bên nghiệp bất thiện à, đúng chưa quý vị? Đó là một bên thiện, một bên bất thiện rõ ràng ha. Như vậy đó là gọi là nghiệp, chính là cái tâm sở tư. Tâm sở tư tức là cái tâm sở chủ đích như vậy, quý vị hiểu không ạ? Thì quý vị hiểu như vậy thì quý vị nên hiểu cái tâm sở tư là gì. Bởi vì nếu mà mình học á, ở đây do chúng ta chưa có thời gian, sau này có thời gian chúng ta sẽ chia sẻ lại. Để giảm một thời gian khoảng bao nhiêu bài đó, chúng ta sẽ trở lại cái chủ đề vi diệu pháp để học về cái tâm tâm sở thêm lần nữa, học kỹ hơn, học cái phần chi tiết hơn chút để quý vị có thể nắm được. Ví dụ như bây giờ nói về cái tâm sở, đúng không, tâm sở tư ở đây thì chúng ta thấy rất quan trọng. Thì có ví dụ nói về trí, nhiều người cũng mơ màng không biết trí. Bây giờ thì lấy ví dụ như thế này. Ví dụ như là có chúng ta ra đường ha, thấy có người nghèo, có người giàu. Thì chúng ta thấy được người nghèo, người giàu. Cái thấy đó là thấy bằng cái gì? À, cái thấy mà thấy biết được người đó là nghèo, người đó là giàu đó, cái thấy đó gọi là cái thấy của hình tướng, cái thấy qua ví dụ như thấy người ta đi ô tô rồi biết người giàu. À, xài điện thoại sang là giàu, còn cái người mà đi xe đạp tà tàn là cái xe đạp giỏm nữa, mặc quần áo thế này đó thì đó là nghèo. Thì cái đó là cái biết của thức, cái biết của thức nha. Rồi cái biết của thức đó đó, cái biết của thức đó nó sẽ giúp, gọi là cái tâm á, à, biết của thức, biết của tâm, nó sẽ giúp cho gì? Giúp cho mình biết được vấn đề. Vậy nó cũng phải có trên nền tảng của cái tưởng nó biết như vậy à. Rồi sau đó mình mới suy nghĩ à, mình suy nghĩ mình nghĩ à, cái người này do giàu sang là do đời trước hay đời này gì đó bố thí làm việc thức lành, cho nên bây giờ giàu sang như vậy nên đi xe ô tô như vậy. Còn người kia chắc là đời trước thiếu phước làm gì đó vân vân. Thì như vậy họ nghĩ như vậy thì cái trí đó là gọi trí tư à, cái trí đó là cái trí tư. Còn cái mà sau khi họ thấy như vậy, nghĩ như vậy thì họ mới nghĩ rằng à, mình phải tu tập phước báo để giải thoát sinh tử à, thì cái đó mà họ không nghĩ mà nó tự động nó nhớ lên, nó bưng lên như này, thì cái trí đó là cái trí tuệ, cái trí tuệ nha, cái đó là tuệ à, thì cái trí chúng ta gọi là trí tuệ, nó xuất phát từ, nó nương tựa vào kia đó. Thì vậy, và trong cái trí tuệ đó chúng ta thấy rõ ràng có cái chủ đích tu tập, thì cái chủ đích tu tập đó nó là tâm sở tư, cho nên nghiệp đó gọi là nghiệp, nghiệp gì, nghiệp không đen không trắng, được đến nghiệp để giải thoát đó. Đó thì cái tức là trong cái mỗi cái hành động thông thường nó sẽ có tâm sở tư nha. Chúng ta nói vậy hơi khó hiểu thì quý vị cứ nghe lại. Ở đây như vậy, ở một bài kinh khác, nghiệp là tâm sở tư, đó là chúng ta biết cái tâm sở tư là gì rồi ha, là nghiệp là gì. Còn chỗ này Đức Phật dạy nè à, Đức Phật dạy các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp. Thứ nhất đó, thì là gì? Nghiệp do chính họ tạo ra. nha. Không ai tạo hết á, người nào tạo cũng do họ tạo ra, cho nên gọi là chủ nhân của nghiệp là vậy. Chủ nhân tức là mình tạo ra nó, đúng không ạ? À, mình tạo ra nó, ví dụ như quý vị tạo ra nghiệp. À, chính là quý vị hồi nào đó lựa chọn lên xe hoa, lên xe bông để lập gia đình. À, cho nên bây giờ quý vị mới có chồng, có con, có vợ gì đó, vân vân. À, thì đó là do chủ nhân của nghiệp, tức là mình tạo ra nghiệp đó. Rồi thứ hai là thừa tự của nghiệp. Thừa tự của nghiệp là gì? Hữu tình á, kế thừa, hưởng chịu cái nghiệp đã tạo. À, cái này rõ ràng đúng không? Lấy luôn ví dụ trên là chính quý vị đã, là lựa chọn cái con đường lên xe bông, ha, kết hôn. Rồi cho nên bây giờ mình mới hưởng thọ, hưởng chịu, kế thừa cái nghiệp đó. Bây giờ mình có cái gia đình. À, bây giờ có con bao nhiêu tuổi rồi đó, có cái nhà đó vân vân, và cũng có những cái nỗi vui nỗi buồn đi kèm. À, gọi là thừa hưởng nghiệp đó. Đó, nói trong đời này cho dễ hiểu ha. À, rõ ràng đúng không ạ? Thừa tự nghiệp. Còn nếu nói sâu hơn á, nói sâu hơn là gì? Là trong cái nghiệp trong luân hồi đó, chúng ta tạo chúng sanh trước tạo nghiệp. À, và sau đó là chúng sanh tiếp theo hưởng nghiệp, đúng không? Khi mà chết thì cái nghiệp đó tiếp tục nó đi, thì cái chúng sanh sau nó bùng lên đó, nó để nó hưởng cái nghiệp đó. Hoặc là tính thật ra nếu chúng ta nói ngay trong đời, thật ra mỗi chúng sanh nó chỉ chớp tắt thôi, cho nên là nó liên tục. Cái chúng sanh sau đó, ví dụ như mình đó, thật ra là không phải là cô gái ngày xưa đôi mươi tuổi lên xe bông nữa, đúng không? Lên xe hoa nữa, mà bây giờ là cô già 20 mấy tuổi đầu của đứa con, tức là khoảng 40 mấy tuổi, 50 mấy tuổi rồi. À, có đứa con, có mấy đứa con gì đó vân vân. Đấy thì mình đâu phải là cô gái hồi xưa nữa, đem ra nhận ai chịu nên đâu, đúng không? Hồi xưa 20 tuổi đi ra đường bao nhiêu thằng nó thích. Bây giờ ra đường chắc bà già già gồm mà chả ai thích ha. À, mấy cái thằng thanh niên hồi xưa nó đâu thích nữa đâu. Mấy chỉ có mấy ông già mới nó thích. Cho nên đó là gì? Đó là thư tự của nghiệp. À, nó khác, là chúng sanh nó cũng khác trong một đời, chứ không phải là khỏi qua đời khác. Thứ ba là nghiệp là thai tạng, chứ là chính là nghiệp, chính nghiệp là nhân để sinh ra chúng sanh mới, tức là dẫn đi tái sanh đó. À, hay là chúng ta nói chữ tái sanh cho nó đâu, chứ còn nó không, mà nó chính là nó sinh ra để tiếp tục. À, ngay trong đó, trong vòng 12 nhân duyên, tức là gì? Đúng không? Có nghiệp thì mới có chúng sanh mới đó. Còn nếu khi nào mà chấm dứt nghiệp là coi như chấm dứt cái dòng sanh tử đó. Thứ tư, nghiệp là quyến thuộc, tức là nghiệp đi theo chúng sanh như là bà con đó. Thì rõ ràng á, nghiệp đi theo chúng sanh như bà con, đúng không ạ? Lúc nào cũng có nghiệp đi quay xung quanh mình. À, bây giờ quý vị thấy không ạ? Lúc một cơn đau, cơn bệnh gì đa số là nghiệp. À, và tiếp theo là gì? Năm là nghiệp là điểm tựa, tức là mọi sự thành tựu, thất bại, đạt được, vân vân, chủ yếu là điều dựa trên nghiệp, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ có nhiều người rất cố gắng làm ăn, nhưng mà cái đó là duyên thôi, mà cuối cùng cũng thất bại, bởi vì nó dựa trên cái nghiệp, đúng không ạ? Rồi, tại vì cái dựa trên nghiệp nên nó điểm tựa, mà điểm tựa tức là cái dựa trên nghiệp. À, chứ không phải là mình rất nỗ lực rồi, nhưng mà nỗ lực là duyên, nhưng mà cái nghiệp nó khối khiến nữa. À, tức là đây không phải tất cả đều do nghiệp nha, ở đằng sau nói nha, chúng ta sẽ nói lại. Nhưng mà ít nhất là nghiệp là điểm tựa, tức là nó là cái nền chính. À, giống như cái nhà mình nó dựa vào cái chỗ nào quan trọng nhất thì nó dựa vào nghiệp. À, mình là dựa vào nghiệp là chính. Cho nên dù rất muốn thành công, muốn làm tiến sĩ, nhưng mà tại vì cái nghiệp mình ngu quá, là rất cố gắng học. Học hành bao nhiêu năm cũng đậu. Hoặc là cái nghiệp gì đó mà mình rất luyện thi đại học năm này qua năm nọ, mà thi hoài cũng không đậu đại học được. Cái đó cũng là nghiệp điểm tựa đó. Đó. Mặc dù rất là cố gắng, đã cố gắng cái duyên rồi nhưng mà không được. Giống như cái cây. À, mình rất muốn cho cây đó ra hoa cái trái ngọt, nhưng mà cây đó giống nó không tốt. Giống nó ra là giống chắc chắn như chùa. À, không thể nào trái ngọt được, không được. Kiểu vậy, đó là nghiệp là điểm tựa. Và cuối cùng là 6, nghiệp phân chia các loài hữu tình. Tức là chính nghiệp khác nhau mà tạo ra cái sự sai khác về nhiều mặt của các loại hữu tình như đẹp, xấu, giàu, nghèo, ngu, trí, vân vân, như ở trên các vị thanh niên đã hỏi, đúng không ạ? Đó, do nghiệp khác nhau mà bây giờ khác nhau, đúng không? Có nghiệp khác nhau cho bây giờ có người làm nam, người làm nữ, người làm cõi trời, người làm cõi người. À, có người thì giàu sang, có người nghèo khổ, đó là do nghiệp xưa khác nhau. Và chính trong cái giàu sang nó cũng có nhiều mức giàu, nghèo cũng nhiều mức nghèo. Thông minh, trí tuệ hay ngu si cũng vậy, nhiều bậc. Đó là gì? Do các nghiệp khác nhau mà tạo ra cái quả khác nhau, chứ là sai khác, khiến cho các loại hữu tình khác nhau. Đó. Thì cái đó là chúng ta nói nghiệp. Nhưng mà ở đây cũng phải có lưu ý nè. Có một cái dòng lưu ý mà mọi người phải để ý. Lưu ý là sự nhận chịu kết quả tạm thọ đó, tức là nhận cái chịu cái kết quả đó, không phải tất cả đều do nghiệp. À, nhớ, ai mà cứ nói cái gì cũng do nghiệp hết là một cái tà kiến. Đức Phật đã xác định ai cho rằng tất cả cảm thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ thì người đó thuộc về tà. Đây là trong kinh nói ha. À, Đức Phật nêu lên 8 nguyên nhân của cảm thọ, tức là 8 nguyên nhân để mình nhận cái kết quả. À, cảm nhận thấy đó gồm có mật, do mật nè, do đàm nè, do gió nè, do nước trong thân nè, do thời tiết nè, do nghịch vận, tức là gặp một cái sự gì đó nghịch cảnh, và do công kích thình lình, bị tấn công một cách bất ngờ, và cái quả của nghiệp, thì cái cuối cùng mới gọi quả của nghiệp thôi. 8 nguyên nhân nha. 8 nguyên nhân thì chỉ có một nguyên nhân là quả nghiệp, nhưng mà nên nhớ cái nghiệp này nó vẫn là cái quan trọng, cho nên nó mới là quyến thuộc nè, điểm tựa nè. Đó đó đó, okay. Nó phân loại hữu tình, còn mấy cái kia nó cũng ảnh hưởng nha. Ví dụ như hai người giống nghiệp giống nhau nhưng mà do cái hoàn cảnh khác nhau á là nó không giống nhau đâu. À, cho nên tất cả cái không phải là nghiệp nha. Đây là quý vị kiếm trong cái bài kinh 36.21 của kinh Tương Ưng nha. Đó, kinh Tương Ưng có nói đoạn này. Hoặc là quý vị kiếm trong kinh Tăng Chi, kinh khác cũng có nha. Nhưng mà tóm lại, đang học về nghiệp, nhưng xin nhắc lại, không phải tất cả những gì mình nhận lấy đều do nghiệp, mà phải 8 nguyên nhân, gồm có do mật. À, ví dụ như mật nó không có điều hòa, ăn uống được. Do đàm, đàm nó làm cho mình ăn cảm thấy khó chịu. À, ăn uống không được, vân vân. Do gió, gió nó cũng làm cho mình ảnh hưởng, cho nên người bị trúng gió chẳng phải do nghiệp nha. Đó, có hiệu gió mà. Đó, nước ở trong thân, nước nó thiếu nước rồi nó bệnh, hoặc là nước trong thân nó không điều hòa, nó bệnh, vân vân, nó gây khó chịu trong người. Nó thiếu nước cũng khó chịu đó quý vị, dư nước cũng thù thủng. Đó, đó không phải là do nghiệp. Rồi, thứ năm là do thời tiết, nóng quá, lạnh quá, đúng không? Vân vân, đâu phải do nghiệp. À, thứ sáu là nghịch vận. Nghịch vận là gì? Nghịch vận là có nghĩa là những cái gì nó đi ngược lại mình, nó chống lại mình, nó gặp xui xẻo, gặp cái chuyện gì đó gọi là nghịch vận. Những cái và thứ bảy là công kích thình lình, có những người bị tấn công á. À, cho nên cái nghịch vận này nhiều, nó rộng lắm nha, có thể bị người cản, bị thế này kia, rồi đủ thứ chuyện hết, xui gì đó đó, thì cái đó. Và cuối cùng thứ tám mới là quả của nghiệp. Ở trong bài kinh Tăng Chi phần 8 pháp, Đức Phật nói quả của dị thục của nghiệp là thứ 8. Cho nên học tí là học nghiệp, nhưng mà đừng có học sai nghiệp nha. Học sai nghiệp là tất cả đổ cho nghiệp đó. Giống bên đạo gia nó là cả đời đều là mạng, nửa chút chẳng do người đó. Đó là tiêu rồi đó. Đó là nói tà kiến nha. Cái đó là thật về tà, Đức Phật nói tà đó. Cho nên không phải là cái gì cũng là nghiệp, nhưng nghiệp nó là chính yếu thôi. À, và trong 8 nguyên nhân thì quý vị nhớ nghiệp là Đức Phật để cuối cùng, và có cái dòng này. À, cho nên nhiều người không đọc hết các kinh á, thì chỉ có đọc cái nơi này là bắt đầu phán vô luôn cái gì cũng do nghiệp hết thì sai nha, nó tà kiến nè. À, hiểu rồi. Rồi đó là chúng ta đã hiểu sơ, đúng không? Như vậy hôm nay chúng ta đã học kỹ lại cái bài này để chúng ta phải rõ 8 cái nguyên nhân mà để mà dẫn đến cảm thọ. Và nhớ nghiệp nó vẫn là đóng quan trọng, chứ không phải là mấy cái nguyên nhân này không. À, rồi chúng ta đến đoạn thứ tư ha. Bây giờ giải thích chi tiết về nhân duyên sống lâu hay chết yểu. Tức là bây giờ tới cái đoạn là Đức Phật sẽ giải thích chi tiết 7 cái vấn đề, 7 khía cạnh mà thanh niên nó hỏi. Thì khía cạnh đầu tiên là sống lâu hay chết yểu, tức là trường thọ hay đoạn thọ đó. À, chúng ta coi Đức Phật nói như thế nào. Thanh niên, thôi mình đọc nhanh đi ha. À, vấn đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài người, thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoạn mạng. Con đường ấy đưa đến đoạn mạng, này thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. Đó. Thì Đức Phật nói là do cái trường hợp thứ nhất, người ta sống không được lâu, đoạn mạng, tức là mạng ngắn. Đó là gì? Là sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tức là giết hại chúng sanh, tay dính máu á. Tâm chiên sát hại đã thương, tức là sát hại rồi đánh đập nữa, và tâm không có từ bi đối với các loài chúng sanh. Thì nếu mà cái tâm như vậy đó, thì cái do đó thì họ chết á, họ sẽ đọa được địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở đây không phải tất cả nha, ở trong có khả năng thôi nha. Còn nếu như họ không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì họ làm người á, hoặc là nói rõ hơn là nếu mà họ khi trở lại làm người thì họ sẽ bị mạng ngắn. À, cho nên giải thích chi tiết đầu tiên là vậy. Như vậy quý hiểu đúng không? Đúng không? Giống như mỗi người đời này lo sát sanh nhiều quá, ví dụ như giết gà, giết gì đâu nhiều, thì làm cả đời luôn chẳng hạn, thì khi chết nếu như đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu như là trở lại làm người thì họ sẽ bị cái quả báo là cái tuổi thọ nó ngắn. Đó. Như vậy chúng ta hiểu là đầu tiên là như vậy. Cho nên Đức Phật nói nè, con đường ấy đưa đến đoạn mạng, tức là đưa đến mạng ngắn, tức là sát sanh, là tàn nhẫn đó. Cho nên đừng có tàn nhẫn với chúng sanh, là tay đấm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, đừng có đánh, là tâm không từ bi đối với các loại hữu tình đó. Cho nên cái quan trọng là tâm không từ bi đối với các loại hữu tình nha, nhớ nha. Ai muốn sống lâu thì đọc ngược lại đây nói nè. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót, đến hạnh phúc tất cả các loài chúng sanh, đến tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này, nếu người ấy đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được trường thọ, con đường ấy đưa đến trường thọ, này thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót, đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy ở đây nói ra hai cái, đúng không ạ? Đằng sau là nói ra con đường để được sống lâu, tức là đừng có sát sanh, hãy tự bỏ sát sanh, hãy tránh xa sát sanh, bỏ hết các cái vũ khí, có lòng tàm ý và có lòng từ, sống thương xót và nghĩ đến hạnh phúc cho tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy thì mình sẽ được cái nhân là gì? Đó, nếu mà sau khi chết sanh lên cõi trời, cõi người, còn nếu như cõi người thì sẽ được sống lâu. Đó thì quý vị thấy nguyên nhân chính là như vậy. Như vậy đây rất đơn giản đúng không ạ? Cái đó là sát sanh. Ở đây nói về sát sanh thì chúng ta phải nắm được mấy cái sát sanh. Nhất là tự mình sát, đúng không? Thứ hai là bảo người ta sát. Ba là thấy người ta sát vui theo. Và thứ tư là chấp nhận sát. Đó. Nhưng mà ở đây nếu mà mình phân tích rõ hơn nữa đó, tuy là chỉ có hai cái, một là sống lâu và chết yếu, nhưng mà nó có phân biệt ra, ví dụ sát sanh nghiệp nặng hay nhẹ nữa. Ví dụ hai người cùng sát sanh, cùng một con vật, đối tượng giống nhau, chưa chắc cái nghiệp là giống nhau à, nên nhớ là vậy. Bởi vì cái tâm họ khác nhau. Nghiệp nặng hay nhẹ chúng ta đã học ở bài trước rồi, học ở phần bên vi diệu pháp á, quyết định ở mấy yếu tố, nhớ không ạ? Chắc quên hết rồi. Yếu tố thứ nhất là đối tượng. Đối tượng ví dụ như đụng tới sát sanh mà cha mẹ hay là thánh nhân à, thì cái tội nặng đúng không? Trong đó có tội ngũ nghịch, ví dụ như giết cha, giết mẹ, giết A La Hán à, thì giết Phật nữa, làm thân Phật ra máu á, thì những cái tội đó là tội nặng à. Tại vì đối tượng là đặc biệt, cho nên đối tượng là thứ nhất. Mà nếu đối tượng nếu mà cùng cái loài thì loài người thì vẫn quý hơn loài vật. Vật thì động vật lớn à, giết động vật lớn thì tội nặng hơn giết động vật nhỏ đó. Thì thứ hai, xét thứ hai là cái tâm khi hành động giết đó, cái tâm có cái tâm mạnh mẽ hay là tâm yếu đuối. Nếu mà giết một cách mạnh mẽ, càng sân bao nhiêu, càng ham giết bao nhiêu, thì cái đó nghiệp nặng hơn. Là cái nghiệp mà của người chỉ giết bằng cái tâm yếu ớt đó. Cho nên là hãy hiểu rõ nha. Rồi thứ ba là gì? Cái hành động đó nó đưa đến chết hay không chết. Ví dụ như mình làm chúng sanh đó chết thì chắc chắn nghiệp nó nặng hơn là cái hành động đó làm cho chúng sanh mới bị thương. Hay chưa? À, như vậy. Và cái đó là những cái yếu tố quan trọng mà mình phải nắm tới. Và sau khi giết rồi đó, còn nghĩ tới, suy nghĩ thế nên có tâm như thế nào nữa. Nghĩ, càng nghĩ nhiều thì thế nào thì càng dễ tạo nghiệp nặng hơn nữa. Nên nó khấn nguyện á, nó giống như nó mạnh hơn à, đó thì nó khắc sâu hơn á. Như vậy quý vị nhớ nhớ như vậy nha. Học về nghiệp á, phải học kỹ như vậy á, chứ không phải mơ màng màng được. Nhiều người học nhưng mà mơ màng màng, tại vì không có nắm được cái giáo lý về nghiệp, cho nên cái nói chung vậy thôi thì khó. Mình phải học nắm rõ như vậy thì mình mới có cái trí tuệ để mà tu học được. Thì ở đây tóm tắt nè, nguyên nhân chính đưa đến chết yểu đó là sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, chiên tâm chiên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các hữu tình. Còn nguyên nhân đưa đến sống lâu đó là từ bỏ sát sanh, đánh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc các loài hữu tình và chúng sanh. Thì ở đây quý vị nhớ nha, có một cái chỗ là sống thương xót đến hạnh phúc nữa. Cho nên là làm gì ở đời đó, cố gắng nghĩ cho người ta hạnh phúc. Chứ làm sao nghĩ đến hạnh phúc người khác thì đó cũng là nguyên nhân để mình sống trường thọ nha. Chứ không mà mình cứ gây cho người ta khó chịu à. Có nhiều người toàn cứ gây cho người ta khó chịu, tức là cái chuyện không đáng mình gây ra thì cái nghiệp đó là cũng là khiến cho mình giảm tuổi thọ nha. Phải nghĩ tới người ta, cho nên là hạnh phúc, phải nghĩ đến hạnh phúc người khác, cho nên được tuổi thọ. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo, đoạn thứ 5, giải thích chi tiết về nhân duyên khỏe mạnh hay là bệnh nhiều đó. Thì đầu tiên là sống lâu với chết yểu, thứ hai là cái cặp khỏe mạnh hay bệnh nhiều. Đức Phật nói tiếp, ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay hay với cục đất hay với cây gậy hay với cây đao, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Nếu người ấy đi đến loài người thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị nhiều bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến nhiều bệnh hoạn này thanh niên, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay hay với cục đất hay với cây gậy hay với cây đao. Đó. Thì cái này là nhiều người kêu là gì à, tại sao mình bị bệnh nhiều? Thì đấy, bệnh nhiều là do gì? Gây não hại cho các loài hữu tình. não hại là sao? Cái tính mình á là gây bất hại não là sẽ gây phiền não, hại á, là gây hại cho các bạn hữu tình. Ở đây nói là bằng đá tay, ví dụ như mình đánh họ ha, hay với cục đất mình ném họ, hay với cây gậy đó, đó tất cả những cái người đó bệnh nhiều là do đánh chúng sanh ha. À, cho nên cái nghiệp mà giết á thì là tuổi thọ, ảnh hưởng tuổi thọ, còn đây là gây hại thôi, chưa có giết. À, ví dụ mình thích đúng không, thấy con chó chạy ngang qua đạp cho nó cái, mặc dù đạp nó không chết nhưng mà đạp cho chơi, đạp thôi chẳng đau vậy thôi, thì cái tâm như vậy đó là não hại chúng sanh thì bệnh nhiều nha, thấy chưa? Rồi thấy con gì đi bay qua mình cũng giỡn cho nó đau vân vân, mọi người cũng vậy đúng không ạ? Có nhiều người thích vậy đó ha, thích không có chuyện gì làm ha, đi nhéo tay mấy đứa nhỏ đúng không ạ? À, đứa không hoặc là gì đó tạt nhéo vào tay nè, nhéo kéo vào tay nè, nắm tóc rồi đó vân vân đó, nói chung những hành động đó đều gây ra sau này kết quả là bị bệnh nhiều nha, nhiều bệnh đó. Cho nên nhớ vậy ha, đừng gây khó chịu cho ai hết thì đỡ bệnh thôi. À, rồi có nhiều người tất nhiên là mình đây là nói gây khó chịu bằng những cái hành động như vậy đó. Rồi ngược lại nè, nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tánh, tức là tính không hay não hại các loài hữu tình với tay hay với cục đất hay với cây gậy hay với con đao, cây đao, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này, nếu người ấy đi đến loài người chỗ nào thì chỗ nào người ấy sinh ra, người ấy được ít bệnh hoạn, con đường ấy đưa đến ít bệnh hoạn. Này thanh niên, tức là tánh không não hại hay não hại các loài hữu tình với tay hay với cục đất hay với cây gậy hay với cây đao. Như vậy ở đây chúng ta tổng kết là bệnh nhiều là do nguyên nhân chính là gì? À, là não hại các loại hữu tình. Còn khỏe mạnh là do nguyên nhân chính là không não hại các loại hữu tình. À, cho nên là rõ ràng mình nhớ ha, đừng có não hại chúng sanh. Não hại chúng sanh là đọa đó nha. Ở đây nói đọa liền ngục và quỷ súc sanh á. Nhưng mà nếu cũng chưa chắc nha, tại vì bài kinh này không phải nói tất cả sát sanh đều đọa hết đâu, không có. Mà chỉ là có gì có hai, có thể có bây giờ không có nho nhân đó thì họ có thể sanh cõi người, nhưng mà não hại ở đây khi làm cõi người rồi á, đừng làm người thì sẽ nhiều bệnh đó. Cho nên đừng làm ha, ai có tính, có nhiều người có tính kỳ lạ, nhưng mà nếu mà tu tập lâu rồi thì quý vị ấy mình có lòng thương tưởng đúng chúng sanh đúng không ạ? Không có cái tâm sát hại chúng sanh rồi cũng không có muốn hại cho ai hết đúng không ạ? Có nhiều người thích gây khó chịu cho người này, gây khó chịu cho người kia. À, nhưng mà có người thì rất hiền đó, thì quý vị thấy cái người nào hiền ta biết à, hiền là do cái tu tập na hạnh này nè, không có não hại. Còn mình nữa là thích não hại đúng không ạ? Đó, gây não hại cho chúng sanh thì mai mốt bệnh nhiều nha. Rồi chúng ta đến đoạn thứ 6 là giải thích chi tiết về nhân duyên của xấu hay đẹp. Đó, các cô á, các cô thích là đẹp đúng không ạ? Các đa số người nữ thích đẹp, người đàn ông thì cũng thích đẹp nhưng mà ít hơn, còn người nữ thì có vẻ thích đẹp nhiều hơn. Thì bây giờ chúng ta tới cái phần đẹp hay xấu do nguyên nhân gì. Hồi xưa mình đã học rồi đúng không ạ? Học bên cái bài kinh của Mạc Lợi Phu Nhân đi hỏi á, Malika đó, à, nhớ không ạ? Bây giờ coi thử cái bài kinh này nói có giống vậy không nha. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông phẫn nộ nhiều Phật ý, bị nói đến một chút thì bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải xấu sắc, con đường ấy đưa đến xấu sắc. Này thanh niên, tức là phẫn nộ, nhiều Phật ý bị nói đến một chút thì bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. À, như vậy ở đây á, quý vị thấy không ạ? Có nhiều người có tính gì đây? Là phẫn nộ nè. Phẫn nộ tức là dễ nổi giận nè. Đó, rồi xem. À, nhiều Phật ý tức là cái chuyện gì cũng không vừa lòng. À, Phật ý tức là mình không có vừa lòng. Rồi bị nói đến một chút thôi thì cũng đã bất bình rồi. Đã phẫn nộ, đã sân hận, đã chống đối rồi. Tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Thì do nghiệp đó đó, thì như vậy họ sẽ, nếu mà chết đó, có thể đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. À, và nếu mà lực làm người á, thì họ sẽ bị nhan sắc xấu. Cho nên nhan sắc xấu là do gì? Do nhiều phẫn nộ, nhiều Phật ý không hài lòng. Đó, cho nên là các cô muốn đẹp thì các cô phải luyện. Phải luyện tập, đúng không ạ? Tập, chứ không phải mình ấy, mình tính mình cứ khó chịu, bị nói chút ít thì đã bất bình, đã phẫn nộ, đã sân hận, đã chống đối rồi. Tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn rồi. Mà trong cuộc sống á, nhiều cái nó chẳng đáng gì. Quý vị thấy á, nhiều người nói chuyện á, có những cái chuyện không có đáng gì mà cũng ráng tranh cãi cho hơn thua. À, cho hơn người ta. Thì như vậy đó là cái tâm mình á, là dễ bị sân hận. À, cho nên đây là không nên nha. Mình cố gắng làm sao đó là sống một cách nhẹ nhàng. Tại vì có người đời thì người ta hay tranh đua. Những cái chuyện không đáng gì họ cũng tranh cho hơn. Nhưng mà nếu mà mình đã biết Phật giáo, mình đã biết tu hành đó, thì chuyện nào không quan trọng lắm. Mình chỉ cần là đói, thấy họ ghê quá thôi nên im cho rồi. À, không phải mình vọng ngữ nhưng mà không thích thì thôi. Không có tranh cọ lộn chi, im lặng. À, cho nên đừng có phẫn nộ bất mãn nha. Nhiều cái không có đáng gì thôi. À, còn ở đây á, chúng ta nữa, đó là nguyên nhân á, để đọa vào ba đường ác và cũng là nguyên nhân để xấu nha. Cho nên ai muốn đẹp đừng có phẫn nộ, đừng có nhiều cái bất mãn ha, bất bình ha. Ai nói gì mà trái ý chút thì thôi cũng liền đi ha. Đó, phải liền. Ngược lại, ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không phẫn nộ, không nhiều Phật ý, dù hay dầu đó, ngài Minh Châu hay dùng chữ dầu, dù cho bị nói đến nhiều cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy thành tựu như vậy, thành đạt như vậy, sau khi ta gọi mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Nếu sau khi ta gọi mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này, nếu người ấy đi đến và người thì chỗ nào người ấy sinh ra, người ấy được đẹp sắc. À, ở đây còn dịch nữa là hoan hỷ, con đường ấy đưa đến đẹp sắc. Này thanh niên, đã, tức là không phẫn nộ, không nhiều Phật ý, dù cho bị nói đến nhiều cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Đó thì quý vị thấy là gì, để mà trở thành tốt đẹp, đúng không ạ? À, để thân thể tốt đẹp, để sanh lên cõi người cõi trời, đừng có giận, đừng có nổi tức, ai nói gì cái gì đó cũng đừng có bất mãn, dễ sân hận quá. À, cho nên cái người mà dễ sân hận, dễ bất mãn, nên mới chút ít đó, bất bình đó, chống đối rồi thì cái nhan sắc xấu ha. À, nếu mà nặng thì đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, cho nên là nguy hiểm nha, phải cố gắng. Nên học á, mình học những cái căn bản này mình tu. Nhiều người nói thì nó pháp hay lắm, nhưng mà mấy cái căn bản á thì mình không làm được. Cho nên hãy làm được mấy cái này. Tại vì cái pháp hành nó quan trọng. Chính cái pháp hành nó đưa đến cho mình cái phước báo. Chính cái pháp hành nó đưa đến cho mình bớt phiền não. Và chính cái pháp hành nó đưa đến cho mình hạnh phúc. Chỉ cần nói cho nhiều chứ cũng không có được hạnh phúc. Nhớ vậy. À, như vậy ở đây nhân sắc xấu do nguyên nhân chính là phẫn nộ, nhiều Phật ý, bị nói đến một chút thì bất bình, sân phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Còn nhan sắc đẹp là do nguyên nhân chính, à, ngược lại với cái trên, à, tức là không bị nói nhiều chăng nữa anh cũng sao hết, à, không phật ý, không vân vân. Cho nên ai á, quý vị thấy, à, ở đời mà ai vui vẻ đúng không, vui vẻ thì cái thân thể họ sẽ ít nhất cũng đẹp, cho dù cái trong đời bị nghiệp xấu rồi, à, không có đẹp, nhưng mà dù ít nhất cũng đẹp trong thời gian đó, và cái mặt nó tươi đúng không ạ. Còn mà người nhiều phật ý, nhiều nó phẫn nộ đó thì cái mặt họ nhăn đúng không ạ, đó rõ ràng, thấy rõ ràng trước mắt luôn. Rồi chúng ta thấy lĩnh vực tiếp theo là đoạn thứ 7, giải thích chi tiết về nhân viên có quyền thế lớn hay nhỏ. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tật đố đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, mà sanh tật đố, sanh tâm ôm ấp tâm tật đố, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy. Sau khi thân ngoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân ngoại mạng chung người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài người thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải quyền thế nhỏ. Con đường ấy đưa đến quyền thế nhỏ này thanh niên, tức là tật đố, đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tâm tật đố, à, sanh tâm ôm ấp tâm tật đố. Thì quý vị thấy đây á, những người á, thì có cái tâm cái gì tật đố với sự thành công của người khác, à, ganh ghét, thấy họ thành công, họ thấy họ tôn trọng, thấy họ được cung kính, thấy họ được đảnh lễ, thấy họ được cúng dường, thì mình sanh tâm tật đố, à, sanh cái tâm ôm ấp cái tâm tật đố đó. Thì do thành tựu như vậy á thì đọa nha, đọa ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh. À, nếu không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì khi sanh ra ở đời người á thì sanh ra chỗ nào á thì cũng quyền thế nhỏ, tức là mình không có quyền thế. À, cho nên là lúc đó mình thiệt cho mình thôi. À, cho nên nó nói đúng ra quý vị hiểu không? Học mà đúng nhân quả đó, ai mà thật sự có lòng học Phật á là tự động mà. Do dù quý vị thương ai thì trước hết quý vị thương mình đó đúng không? Thương chính mình, thương chính quý vị thì quý vị không dám làm những cái việc đó. Mình tự động không dám nói dối, mình không có tự động không có làm những việc đó. Cho nên là ở trong bài kinh đó, nói là gì? Do khi mà bị vô minh che lấp, do mình vô minh che đậy, cho nên cái người đó không biết thật sự cái lợi ích của mình, lợi ích của người hay lợi ích của hai. Cho nên người ta mới làm việc xấu. Họ làm việc xấu, họ nghĩ rằng đó là lợi ích cho họ, nhưng mà thật ra đó là do vô minh. Họ làm như vậy là nó mất lợi ích cho họ, chứ không phải được lợi ích cho họ. Quý vị tật đối người ta đâu được gì đâu, mất lợi ích cho chính mình, đúng không quý vị? Đó thì trong đạo gia, nếu như hồi xưa mình quý vị nghe Ngài Tịnh Không giảng, đâu có giảng cái mất lợi ích đâu. Còn thấy tật đố là không nên, nên tùy hỷ với người ta. Nhưng mà trong kinh Nguyên Thủy quý vị thấy không ạ? Đức Phật nói luôn, khi mình có tâm tật đố, ganh ghét đối với sự thành công của người khác, thì như vậy ngay đó mình kết cái nhân đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Rồi ngay đó mình sau này nếu mà làm người, mình sẽ bị gì? Quyền thế nhỏ, tức là không có quyền thế. Thấy chưa? À, bạn làm lính cán rồi làm cái gì đó bị người ta sai khiến không ạ? Dạ. À, cho nên là phải hiểu như vậy đó. À, cho nên là tự động mình thương mình thôi, không có làm đó, nghĩ như vậy đơn giản hơn. Còn nghĩ cho người ta chưa thấy đâu, nhưng mà à, nghĩ cho mình thấy chắc là chịu khó làm được liền, được chưa? Còn căn cơ chắc vậy đó. À. Rồi tiếp tục với hai. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không có tật đố đối với những người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, không sanh tật đố, không sanh tâm, không ôm ấp tâm tật đố, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy. Sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Nếu sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này, nếu người ấy đi đến loài người thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được quyền thế lớn. con đường ấy đưa đến quyền thế lớn, này thanh niên, tức là không có tật đố đối với những người khác được quyền lợi, được tôn trọng, được sự cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, không sanh tâm tật đố, không sanh tâm, không ôm ấp tâm tật đố. Thế thì ngược lại ha, nhớ thấy người ta thành công, mình không có ganh ghét, không có tật đố, không có ôm làm như vậy, thấy người ta thành tựu cái gì đó, được quyền lợi, ví dụ như họ được cái gì, họ được cúng dường, đảnh lễ vân vân, mình cũng thấy thoải mái. Thì như vậy đó thì không đọa mà đường dữ, mà còn được sanh cõi người cõi trời. Và cái phước nếu làm cõi người thì sẽ là được quyền thế lớn, tức là mình sẽ có nhiều người theo mình nói người ta nghe, mình có uy tín, mình nói vân vân người ta nghe, vân vân, và người mình có nhiều nắm chức vụ lớn đó, thì cái đó gọi là quyền thế. Quý vị thấy không ạ? Đó là nói theo cái nhân quả của thế gian thôi đó. Nếu nói nhân quả xuất thế gian á, là vậy nè, là ai mà có tâm tật đố còn ganh ghét người thấy người ta thành công vân vân á, đó là chỉ có hạng người phàm phu thôi. Vì sao như vậy? Vì phàm phu chưa có vô ngã, còn khi làm bậc thánh á, bậc thánh nhân á, thì sẽ vô ngã, mà bậc thánh nhân á, thì tự động họ không có ngã rồi thì không ganh ghét tật đố nữa đâu nha, mà họ chỉ thấy thương thôi, nó lòng từ bi thương chúng sanh thôi, thấy chúng sanh làm sai á, tội quá thương thôi. Chứ còn không có gì hết, thấy chúng sanh mà thành công là mừng, chắc chắn là như vậy. Còn người phàm phu thì còn là tranh đố đúng không ạ? Vô một cái đạo tràng quý vị thấy không ạ? Ngay cả sư Tại Khanh giảng đúng không ạ? Người đó, người nữ, đặc biệt sư Tại Khanh nói người nữ có những cái tật đó, tật không hiểu nổi, người nam không có. Ví dụ như thấy bình thường có cái gì đó mà mọi người bình thường hết, nhưng mà tự nhiên sư Tại Khanh nói cho con lan cái gì đó thôi là mấy con kia nó bắt đầu nó xì xào rồi đó, tức là nó cảm thấy là bị tật đố, đúng không? Đó, người chúng sanh nó tật đố. Được ông thầy khen một cái cô này thông minh, cái là bắt đầu trong tâm bắt đầu có sự ganh tị, không hài lòng, đúng không? Rồi có cái đó là không nên, cho nên đó là gì, phàm phu 100%. Chứ còn quý vị là thánh nhân Tu Đà Hoàng thì cái việc người ta nếu mà được người khác khen ngợi, được người ta cung kính, được người đánh lễ cúng dường, là đó là cái chuyện bình thường ha. Thấy tất cả chúng sanh đều mấy cái đó bình thường ha, có gì hết. Tại vì sao? Vì chưa có phá thân kiến, cho nên có cái tâm tật đố như vậy. Vì cho đây là mình, có mình thì có người, có mình cho nên là có bao nhiêu cái của mình, cho nên cảm thấy mình không được công kính như vậy, không được cái này, không được cái kia như vậy, cho nên từ đó tật đố. Và chính cái tật đố này nó hại mình, chứ hại người chứ không có được gì. Cho nên là khi bị vô minh che đậy, bị vô minh che lấp, bị tham ái buộc ràng, thì người đó không thể thấy được. Không thể thấy được gì, không thấy được cái sự lợi ích cho mình, lợi ích cho người, mà họ làm gì là thấy tưởng là lợi ích nhưng mà thật ra mất lợi ích. Làm như vậy đâu có được gì đâu, vừa gieo nhân đọa vào ba đường ác, vừa làm cho gieo nhân để đời sau, để sau này là không có quyền thế. Cho nên là ráng ha, học để hiểu nha. Thì những bài kinh này coi vậy đơn giản vậy chứ mà nó bổ trợ rất nhiều. Còn không nói vô ngã, nói ngã miết, nhưng mà tại vì nó chưa vô ngã nên lúc nào nó ôm ấp cái ngã to đùng trong đó. Nó có ta trong đó, và nó có bao nhiêu thứ, nào thầy ta, nào cái gì đó ta, con ta, danh ta, vân vân, đủ thứ. Cho nên nó trước sau gì nó dối cho được, nó nói cho bằng được cái thằng đó. Rồi gặp cái chuyện gì mà người ta thành công mà nó ganh ghét, nó không có tì hỉ được đó. Thì cái đó là không có được. Rồi đoạn thứ 8 giải thích thì chi tiết về nhân duyên của giàu hay nghèo. Đây, giàu hay nghèo thì quý vị coi. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngoại cụ, nhà cửa, đèn đuốc, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài người, thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải tài sản nhỏ, con đường đưa đến tài sản nhỏ này thanh niên, tức là không bố thí cho sa môn hay bà la môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Đó thì đoạn này nói đến cái việc có tài sản ít nghèo đó là do gì? Là không bố thí. Bố thí ở đây trong kinh Đức Phật nói không bố thí cho sa môn bà la môn, tức là cho những người tu, cho những người có giới đức rồi vân vân á. Đó thì cái này thì bố thí gì? Đồ ăn, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, tức là cái chỗ nằm ngồi, rồi nhà cửa, đèn đuốc vân vân. Thì như vậy thì cứ trong này cái nhiều người nói tại sao á, do không bố thí vậy mà đọa vào địa ngục, mà quỷ súc sanh nè, cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Mà sao, tại sao lại cái kỳ vậy? Không bố thí thì thôi chứ đâu có nên làm đọa. Nhưng mà đọa là tại vì không có phước, không có phước thì nó phước, cái nghiệp khác nó trổ thì nó dễ đọa, cho nên bố thí thì nó có phước thì nó khỏi đọa thôi đó. Mà nếu mà không đọa thì sao? Không đọa thì khi lên làm người cũng được, nhưng mà sao cái tài sản nó nhỏ, tức là nghèo, cho nên không bố thí thì nghèo. Đúng quý vị thấy không ạ? Đó, đó là lý do ha. Ngược lại bố thí thì giàu thôi. Ở đây nói nè. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông có bố thí cho sa môn hay bà, cho bà la môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, tức là con đường thiện, thiên giới, tức là cõi trời, cõi đời này. Nếu sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú thiên giới, cõi đời này, nếu người ấy đi đến loài người, tức là đầu thai làm người, đó, thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được nhiều tài sản. Đó, mua nhiều tài sản như vậy. Con đường đưa đến nhiều tài sản này thanh niên, tức là có bố thí cho sa môn hay cho bà la môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Đó, cho nên đó, bố thí thì được cái quả báo là gì? Đưa lên cõi trời, cõi người, con đường lành. Còn nếu như không được cõi trời thì ở cõi người á, thì được giàu có. Cho nên nhân giàu có là bố thí ha. Như vậy cố gắng làm sao để được giàu có thì phải thực hành như vậy. Về nguyên nhân ha. Nguyên nhân ở đây là giàu do nguyên nhân chính là gì? Có bố thí cho sa môn hay cho bà môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, vân vân. Nói chung mình bố thí cho không phải cho sa môn bà môn đâu. Nó rộng ra là bố thí cho tất cả chúng sanh. Thì có phước hết. Trong kinh quý vị thấy là cái bài kinh á, phân biệt cúng dường á, thấy là gì? Nếu mà bố thí cho súc sanh được 100 công đức, đúng không? Tức là mình bố thí một mình được nhận tới 100 á, ở trong chú giải nói á, bố thí một mà mình nhận được tới 100 luôn, súc sanh thôi nha. Rồi bố thí cho người ác giới, tức là người không có giữ giới đó, người làm ác á, thì một được 1000, tức là 1000 công đức. Bố thí một nhưng mà để sau này nhận quả báo được 1000 lần, gấp 1000 lần. Nếu như bố thí cho người trì giới á, thì gấp nhiều hơn, hình như một được 1 vạn, 10000 hay sao đó. Thì không nhớ lắm nha, quý vị cứ chép lại đi, có thể mình nhớ nhầm. Đó là bố thí một thôi mà nhận đến 1 vạn, nhiều như vậy á, 10000 đó. Rồi từ từ, rồi bố thí cho người tiếp theo là bố thí cho người gì? Bố thí cho người mà có ví dụ như là quy y, quy y giữ ngũ giới, có người giới rồi thì quy y thì có phước. Rồi bố thí cho cái ngoại đạo đắc thiền thì có phước hơn nữa. Rồi sau đó ly dục, tức là đắc thiền á nha, ngoại đạo ly dục và đắc thiền. Rồi sau đó là tính là bố thí cho mà mấy các bậc tu đồ hoàng, tư đồ hoàng hướng rồi đó, nói chung là càng lên cao phước càng nhiều, bậc thánh phước nhiều. Cho nên trong đời mà hên á, bố thí được một người thánh nhân thôi thì cái phước lớn vô cùng. Chứ còn mà bố thí cho mấy người bình thường thì phước không lớn. Thế thì quý vị mới nói là phước ở đâu? Thánh nhân. À, quý vị sẽ đi tìm những người nổi tiếng, tìm người này người kia, kêu là đó thánh nhân. Và quý vị cúng hên xui, mà cái người nổi tiếng thường cúng không được bao nhiêu hết. Thì sao? Cúng người nổi tiếng có nhiều người cúng đúng không? Đó, mà chắc chắn chưa chắc là thánh nhân nữa, cũng không biết ai thánh nhân. Tại vì quý vị nhớ trong kinh nói nha, có chỉ có trường hợp nào người phàm phu á không có khả năng biết ai là phàm phu, ai là thánh nhân. Đó. Còn bậc thánh nhân á, bậc chân nhân á, là thánh nhân á, có khả năng biết được, có trường hợp tức là có khả năng có người biết được đâu là thánh nhân, đâu là phàm phu. Cho nên á, không biết đâu, mà không biết thì tất nhiên người thánh nhân người ta cũng đâu có lộ hiện thánh nhân đâu, người ta đâu có nói đâu. Tại vì trong cái giới á, giới tỳ kheo á, mà mình gọi là tuyên bố, hoặc là tuyên bố mình, tuyên bố người á, mà để đắc thánh á, thì để mà được cúng dường đó, cái tội đó là tội nặng nha. Đối với người chưa chứng thánh á, là tội nặng, còn người chứng thánh cũng phạm giới, không được. Nên là không có đâu, không có ai nói đâu. Còn quý vị nghe đồn đó thôi, đâu đồn á, mình cũng biết đúng hay không. Nhưng mà thường thường quý vị thấy học theo Phật giáo Nguyên Thủy, không có cái chuyện mà tự xưng. Cho nên có nhiều người vô giống như học Đại Thừa riết là không biết có căn bản á, cái vô hỏi. Giống như lên trên mạng thấy cái người đó giảng pháp hay đăng bài hay gì, vô nói ông đã chứng chưa, ông chưa chứng chưa mà nói nữa không, cái này kia đó, cái đó là tà kiến, nói cách đó là tà kiến. Chứng hay không chứng thì kệ họ, mình nói cái kiểu đó là mình mang tội, đầu tiên là mang tội. Lỡ họ chứng thật thì sao, mình đâu biết là mình không có chứng, mình là phàm phu mình không biết mà. Cho nên là đó là một nguy hiểm nha, đó là nguy hiểm đó. Nhiều khi người ta chứng rồi, mà người ta chứng rồi mình lại nói, lại nói cái kiểu đó là mình mang tội phỉ báng bậc thánh đó, là không sám hối là mới đọa đó nha, nguy hiểm, phải cẩn thận. Cho nên nếu mà thật sự học Phật á, học Phật đúng nghĩa là rất cẩn thận, không có tùy tiện nói, đặc biệt nói về chứng thánh. Còn cái chứng thiền á, thì tất nhiên cũng hạn chế nói, tại vì cái chứng thiền nó cũng dễ rớt vọng ngữ. Và chứng thiền á, có người thì chứng đậm, mà có người chứng thiệt. Ai biết chứng đậm thì chứng thiệt. Đó, cho nên cũng biết luôn. Tóm lại là mình tự tu, gọi là pháp Phật này đến để mà thấy. Tự mình tu, tự mình kiểm chứng và mình tự mình biết. Chứ còn không cần dò và ai khác. Đặc biệt nghe qua lời nói là thôi đó, không tin được nha. Hãy cẩn thận. Còn Phật tử theo Đại Thừa quen rồi, cho nên nghe nó đồn ấy, là nghe nó đồn mà ngon đó. Cho nên là suốt ngày bị lừa, hồi xưa là bị đã lừa rồi, nào là minh tâm kiến tánh, rồi nào là tổ, rồi Phật Bồ Tát Tái Lai, rồi đó là bị đồn rồi, bị lừa rồi, mà chưa đủ nữa, qua bên Nguyên Thủy vẫn chưa thay đổi ha. Cho nên rất là, đó là một cái điều mà rất đáng tiếc nha. Cho nên học có chánh kiến quan trọng lắm. Rồi thì tóm lại ở đây thì chúng ta thấy là có được do những cái điều đó mà được cái giàu sang, tức là bố thí. Còn nếu không là nghèo. Rồi chúng ta đến đoạn thứ 9 là giải thích chi tiết về nhân duyên thấp kém hay cao quý. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với những người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu được đi đến loài người, thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải sanh thuộc gia đình hạ liệt. Con đường để đưa đến gia đình hạ liệt này thanh niên, tức là ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với những người đáng đứng dậy, không mời ngồi đối với những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng nhường được nhường chỗ đi. không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng dường. Đó, thì quý vị thấy cái bài kinh này, tí đoạn này nói đơn giản nhưng mà thật ra cũng nhiều người phạm lắm, đúng không ạ? Đó, cái những người nào mà ngạo nghễ kiêu mạn, không đánh lễ những người đáng đánh lễ, người ta đáng đánh lễ, mình không đáng đánh lễ, không đứng dậy đối với người đứng dậy, đáng đứng dậy, không mời ngồi đối với người đáng được mời ngồi, và không nhường chỗ đi đối với người đáng được chỗ đi, không tôn trọng đối với người đáng tôn trọng, không cung kính đối với người đáng cung kính, không cúng dường đối với người đang cúng dường. Thì do như vậy thì họ sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn nếu như làm người thì sanh ra chỗ nào ha, thì chỗ nào người ấy sanh ra thì người đó cũng gia đình thuộc hạ liệt, tức là vô cái gia đình không có gì hết, nghèo hay quyền thế không có, vân vân đủ thứ cái kiểu đó, thì cái đó là do như vậy ha. Cho nên cái địa vị trong xã hội thấp thì do như vậy. Cho nên quý vị thấy mà, đâu có phải học cái này tự nhiên cái tâm mình thuần thôi. Tâm thuần là thế nào? Là tự nhiên mình sẽ cung kính người hơn, tự nhiên mình đáng đấy. Thì có sao đâu, đúng không ạ? Đặc biệt á, đối với người mà đáng cung kính, như người ta bật sơ quả tu đồ hoàng mà mình không cung kính thì thật nhiên không biết, nhưng mà nếu mà cung kính đối với người ta thì mình đâu có phước, và nếu không cung kính thì mình mất phước thì thôi, dù không biết. Biết mà cố tình thì tội nặng hơn, hoặc là được phước lớn hơn. Còn nếu như mà mình không biết thì nó nhẹ hơn. Nhưng mà nói chung dù thế nào cho nữa thì cũng không nên kiêu ngạo như vậy. Nói chung á, là phàm phu có gì để đáng kiêu ngạo đâu. Nên nhớ mỗi ngày mình học pháp không hiểu, mình tu chưa tới đâu, mình đâu có gì ghê gớm, vậy mà mình kiêu ngạo cái gì. Mà đối với mọi người thì cũng vậy thôi, người ta tới thế nào cũng được. Thì nói chung là ráng tu đi ha, tu làm sao để cái tâm mình nó thuần hơn. Trước khi làm thánh thì phải thuần tâm bớt, chứ mà kiêu ngạo quá, ngạo nghễ quá rồi thì khó ha, khó. Cái đó là những cái phiền não mình nó dày. Khi mình tu á, đến lúc nào đó phiền não nó bớt, bớt dần, thì bớt đến lúc nào nó mới thành thánh nhân được chứ. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không có ngạo nghễ quá mạng, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, đứng dậy đối với những người đáng đứng dậy, mời ngồi những người đáng mời ngồi, nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, tôn trọng những người đáng tôn trọng, cung kính những người đáng cung kính, cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này, nếu người ấy đi đến loài người thì chỗ nào người ấy sanh ra? Người ấy được sanh vào gia đình cao quý. Con đường đưa đến gia đình cao quý này thanh niên, tức là không có ngạo nghễ quá mạng, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, mời ngồi với những người đáng mời ngồi, nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, tôn trọng những người đáng được tôn trọng, cung kính những người đáng cung kính, cúng dường những người đáng cúng dường. Thì quý vị thấy đó, tức là đơn giản thôi mà. Những cái bài kinh này thì rất là dễ hiểu, quý vị có thể dễ dàng hiểu được, không có khó khăn gì. Đó, thì chúng ta cứ nhớ là ở đời mà mình làm cái mình khiêm tốn thì có lợi ích, chưa? Cho nên ngạo mạn là mất lợi ích thôi. Đó, ngạo mạn, kiêu mạn là mất lợi ích. Cho nên đơn giản vô cùng ha. Thì cái đây á, chúng ta tóm tắt là gì? Thấp kém do nguyên nhân chính là gì? Là kiêu mạn, không cung kính người khác, vân vân, không cung kính, không đúng để gì. Thật ra nó cũng từ xuất phát từ đó thôi. Làm phải làm thật tâm nha. Có nhiều người làm trên hình thức, thấy người ta thì đánh lễ, mình cũng đánh lễ, hoặc là đánh lễ cho có vậy thôi, chứ trong tâm mình không có như vậy. Thì như vậy không được. Cái phải là tính trên tâm, phải có lòng cung kính. Dù mình không đánh lễ thiệt, nhưng mà mình ở trong tâm cung kính, mình cũng có phước. Chứ còn không, mình không có tâm cung kính thì mình mất phước. Đừng nói làm hình thức. Phật giáo là nhớ quan trọng là tính trên tác nghiệp á. Nghiệp là gì? Nghiệp là tâm sở tư, tức là cái chủ đích của mình. Ví dụ như vô trong cái chùa đó, hay là gặp con vị thầy đó, gặp cái người đó, vân vân, người nào đó, nhưng mà mình á, có cái lòng vì khiêm tốn, vì cái tâm cung kính thì đó mình đảnh lễ thì cái phước mình có. Còn á, mình là màu ha, quay live stream nữa, lên chụp hình live show gì đó phát phốt lên để cho người ta coi với mục đích khoe, thì cái tâm sở tư của mình á, nó trong đầu nó đã khoe chứ không phải trong đầu nghĩ khoe à, chứ không phải vì cung kính, người hiểu mà. Thì cái đó nó có phước không có cái phước đó nó không có, bởi vì làm nó đâu có phải vì cái tâm cung kính này nha. Nhớ nha, làm cái gì á phải có tâm cung kính và cái tâm vì cái mục đích đó. Ví dụ như bây giờ đang nói cúng dường nha, cúng dường cũng vậy, không phải cúng dường theo cái phong trào. Phong trào là gì? Thấy người ta cúng dường mình cúng dường thôi, chứ mình không nghĩ gì hết. Thì cái phước nó có, nhưng mình nó có không có nhiều. Còn nếu như mình cúng dường vì cái sự bắt buộc, tức là vì mọi người cúng dường cho nên mình cũng ráng mình cúng vô cho nó khỏi quê, thì như vậy thì cái phước nó nhỏ hơn nữa. Và thậm chí nó thật ra là cái tâm ngã mạn trong đó, cho nên không đúng. Cái tâm sơ tư của mình là như vậy, chủ đích là không bị quê thì không được. Thì nhưng mà nếu mình cúng dường thôi, dù ít dù nhiều, không có bao nhiêu cũng được, nhưng mà vì cái tâm lòng cung kính, vì cái lòng mà gì đó mình cúng dường, hoặc là gì mình nghĩ đến cái lợi ích cho người ta tu hành đắc đạo, hay là nghĩ đến lợi ích cho người ta được đời sống đỡ hơn, khó khăn hơn, vân vân, thì cái tâm sở tư chủ đích của mình á, cái việc làm đó là như vậy, thì nó sẽ tạo ra phước. Và mình làm với cái tâm càng mạnh mẽ bao nhiêu, nghĩ là vì đó là chẳng hạn như là để giúp cho người khác hay thế này thế kia vân vân, thì nói chung là vì cái tâm như vậy mà càng cái tâm hoan hỷ bao nhiêu, làm bằng tâm mạnh mẽ bao nhiêu, thì cái phước báo càng lớn bấy nhiêu. Nhớ cái này nha, học cái này nhá, không phải tâm luôn thể không, mà không thấy người cúng, không thấy vật cúng, rồi không thấy mình cúng là đâu nha. Cái đó là của đại thừa, không phải đại thừa mà cái Trung Hoa đó, Trung Hoa bày ra đó, chứ không phải trong kinh đại thừa của kiểu đó. Nhớ cái đó là người đời sau họ không biết, họ áp dụng cái đó, thì cái đó nếu theo tiêu chuẩn của Bi Diệu Pháp thì người làm như vậy nó tạo nghiệp rất nhỏ, bởi vì làm xong rồi nó mơ mà ơ bằng màng luôn, nó bằng cái tâm vô minh thì cái phước nó nhỏ, chỉ nhớ được chút xíu rồi. Còn nếu mình làm với cái tâm mạnh mẽ, cái tâm ghi nhớ vân vân và làm như thế thì cái phước nó mới lớn à. Cho nên phải hiểu tác ý của nghiệp, chủ nhân của nghiệp, thì cái chữ tác ý tức là cái chủ ý đích là tâm sở tư để làm cái việc đó làm gì. Rồi, như vậy chúng ta hiểu rồi đúng không? Như vậy cao quý là do nguyên nhân chính là gì? Đó là do ngược lại trên, tức là không kiêu mạn và cung kính đối với người khác, có tôn trọng, có cúng dường. Đoạn thứ 10 này giải thích chi tiết về nhân duyên ngu dốt hay trí tuệ. Mình nói vậy ngu dốt cho trí tuệ cho ngắn ha. Thì làm sao có người là thông minh trí tuệ, có người thì quá là ngu đần. Ở đây nói luôn, ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sau khi đi đến Sa Môn hay Bà La Môn không hỏi thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không cần phải thực hành, tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài, hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hỏi bằng chung bị sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Nếu sau khi thân hội mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, nếu đi đến đời người thì chỗ nào người ấy sanh ra? Người ấy phải trí tuệ yếu kém. Đó, quý vị thấy mà, như vậy cái trí tuệ yếu kém, thôi mình đọc cái đoạn này đã chậm chậm chút chứ không đọc nhiều quá không nhớ. Như vậy là trí tuệ kém tức là dốt nè, ngu dốt là do gì? Bây giờ nhớ cái chữ màu đỏ ở đây là không hỏi, tức là mình đi đến những người biết về nhân quả đó mà mình không có chịu hỏi họ, là thưa cái đâu là thiện, đâu là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, đó là phạm giới hơn phạm giới á, mình hay nói vậy đó. Cái nào cần pháp cần thực hành, cái nào không thực hành đó, tôi đã làm gì để được lợi ích à, không lợi ích và khổ lâu dài, và làm gì được lợi ích lâu dài. Thì cái này là tức là mình hỏi về nghiệp quả, nói chung là hỏi về cái kiến thức Phật giáo, nói chung là ở đây cũng chưa hẳn kiến thức Phật giáo mà nhân quả thôi. Nhân quả, hỏi về cái nhân quả thì khi mình hỏi đó thì nó giúp mình có trí tuệ. Dạ. Yeah. Còn nếu không hỏi như vậy á thì nó gì, nó làm cho trí tuệ yếu kém. Cho nên nó ai nói do sao con dốt vậy thì đó, thì trước anh lo quá khứ không tích tích tập. Tới người ta không hỏi pháp, không hỏi về làm nó học tốt là không tốt, mà đi toàn hỏi đem hỏi gia đình bà con, hỏi chuyện lung tung lăng tăng, không hỏi mất thời gian, đúng không à? Đó đó, chúng ta thấy rõ ràng cái này á, là gì, có trí tuệ là phải như vậy, muốn có trí tuệ ha. À, vậy thì ở đây chúng ta mới nói một nửa thôi, để chúng ta đọc luôn cho hết. Con đường đưa đến trí tuệ yếu kém này thanh niên, tức là sau khi đi đến Sa môn hay Bà la môn, không hỏi thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không cần phải thực hành, tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài, hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài. Đó, nó tóm lại là mình lười học Phật pháp. À, đúng không ạ? À? Nói đơn giản là lười học Phật pháp. Không học về nhân quả. Ở đây thật ra cái nhân quả này nó nằm ở không chỉ Phật pháp, nhiều tôn giáo cũng có. À, thì nếu mà mình không có hỏi cái nào thiện, cái nào bất thiện, cái nào phạm giới, cái nào không phạm giới, phạm tội hay không phạm tội đó, rồi cái nào cần phải thực hành, cái nào không cần thực hành, cái nào thực hành thì để đem đến sự đau khổ không lợi ích, rồi cái nào mà thực hành thì đem đến sự an lạc lợi ích lâu dài. Thế thì như vậy nếu mà mình không hỏi những điều đó, tức là mình không có lùi quá, cho nên cái kẻ kém đó. Quý vị thấy mà, cho nên nhiều người đi chùa nhiều năm, năm này có tháng nọ, hết cả cuộc đời, nhưng mà bây giờ có hỏi mấy cái đó đâu? Không. Tôi tụng bao nhiêu chú, tụng bao nhiêu bài kinh, ha, như vậy toàn như vậy, không học, tu học không học, không hỏi thì không có trí tuệ. Nhưng đời sau ngơ ngơ tiếp. Ha. Để ta cứ ngơ ngơ biết mà là vậy, nó không có trí tuệ là đúng rồi nha. Cái đây là nguyên nhân như vậy thôi. Như vậy hôm trước mình không biết đúng không? Bài kinh này rất rõ đúng không? Trí tuệ là do như vậy đó. Cho nên siêng học Phật pháp ha. Tìm hiểu Phật pháp, hỏi những vấn đề này ra thì sẽ có trí tuệ. Chính là đoạn sau này nói. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sau khi đến Sa môn hay Bà la môn có hỏi, nhớ là có hỏi ha. Thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không cần phải thực hành, tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài, hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy. Sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Nếu sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Nếu người ấy đi đến loài người, thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được đầy đủ trí tuệ. Con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ này thanh niên, tức là sau khi đi đến Sa môn, Bà la môn hay Bà la môn có hỏi, thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không cần phải thực hành, tôi đã và làm gì, tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài, hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài. Tóm lại là gì, nếu mà mình không chịu hỏi, không tìm hiểu Phật pháp thì có thể đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đúng không? Là vì sao không có chánh kiến đó. Cái này nó nằm trong cái bài chánh kiến á, có hai loại chánh kiến, quý vị thấy. Nếu mà người thường hỏi như vậy thì cái đó là họ có chánh kiến thế gian, cho nên họ được sanh cõi người, cõi trời. Do cái chánh kiến thế gian cho nên á, họ có trí tuệ. Đó. Nếu mà không hỏi thì ngược lại ngu si, cho nên ngu dốt, nguyên nhân là vậy. Như vậy ở đây chúng ta có thể tóm tắt như sau. Ngu dốt do nguyên nhân chính là không chịu học hỏi, tìm hiểu về nhân quả nghiệp báo vân vân, đúng không? Còn trí tuệ nguyên nhân chính là ngược lại trên, tức là mình chịu khó học hỏi, tìm hiểu về nhân quả nghiệp báo. Cho nên chúng ta ít nhất á, không tu được gì thì cũng nghe pháp, đúng không ạ? Nghe pháp để phân biệt đâu là thiện, đâu là bất thiện, cái nào là phạm giới, cái nào không phạm giới. Nhiều người tu đâu cần biết thiện là gì. Thiện là gì chúng ta phải theo định nghĩa trong kinh Phật nha, chứ không phải theo đạo gia, theo cái quyển Liễu Phàm Tứ Huấn là thôi rồi đó, là tà rồi đó. À, bên đó họ định nghĩa là gì đó, có cái ông thiền sư đó trong cái kinh, trong cái chuyện Liễu Phàm Tứ Huấn, đúng không, hỏi thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, nó là gì, cái nào mà tiểu thiện, cái nào mà làm cho hại cho người và hại cho mình á là đại ác, đúng không? Và nếu mà làm hại cho người thôi á gọi là tiểu ác, đúng không? À, rồi cái nào mà làm cho gì hại cho làm lợi cho mình á gọi là tiểu thiện, mà làm lợi cho người gọi là tiểu thiện, mà làm lợi cho người mà hại cho mình là đại thiện, đó là định nghĩa sai nha. Trong kinh Đức Phật không định nghĩa vậy nha. Trong kinh Đức Phật định nghĩa là gì? Thiện là gì? Thiện là không làm hại cho mình, không làm hại cho người, không làm hại cho cả hai. Nên nhớ, hại mình cũng là bất thiện rồi. Không có cái pháp thiện nào mà hại mình hết á. Nên nhớ vậy nha. Cái pháp thiện là phải có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người nữa thì càng tốt. Đó, cho nên là lợi ích cho cả hai thì đó là thiện, hoặc lợi ích cho người à, ít nhất là không có làm mất lợi ích cho mình. Nhiều người nói ủa vậy bố thí có phải pháp thiện không? Bố thí là pháp thiện, vậy lợi ích cho người có không? Có, lợi ích cho người là mang đến lợi ích tức thời cho họ, họ có tiền có của, họ giúp ăn uống rồi đó, đó là lợi ích cho họ à, và mình cũng nêu gương cho họ để họ thấy cái tấm gương đó, đó là lợi ích cho họ. Đối với mình sao? Với mình đó, nó là giống như gieo nhân để được cái lợi ích sau này. Và cái tâm mình làm nó tâm thiện cho nên lợi ích cho mình. Như vậy đó là lợi ích cho cả hai, cho nên đó là pháp thiện à. Rồi, cho nên là trong chính vì vậy cho nên không có chuyện mà gọi là gì làm mấy cái chuyện nào mình hại mình để được lợi ích cho người gọi là thiện hết á. Không có nha, trong kinh không có bao giờ có chuyện đó. Thì còn cái đó là người Trung Quốc, người đời sau họ bia lên vân vân, thì cái đó mình học theo đó là mình không có chánh kiến. Và không có chánh kiến như vậy thì mình rất có thể là đi sai đường nha. Cho nên làm nhiều cái gọi là hại cho mình. Phật giáo quý vị thấy nếu mà học kỹ, cái gì cũng làm đầu tiên lợi ích cho gia đình mình, đúng không? Cho người đó, cho mình, cho người đều lợi ích, chứ không phải là học mà hồi cuối cùng là mình thì thiệt thòi hết tất cả, rồi cuối cùng là người ta mình kêu như vậy là mình sẽ được lợi ích, không phải quá như vậy đâu, đúng không ạ? Ngay cả quý vị thấy khi làm ra tài sản, cái bài kinh làm ra tài sản đó, Đức Phật nói là gì? Phải chia ra phần hưởng thụ vân vân để phần cho gia đình, phần đầu tư, rồi bố thí sau đầu tư để phát triển. Cho nên trong đó biểu hiện là thiện cho mình, chứ không phải là ai đó mà không chịu xài, làm ra rồi không chịu xài, không chịu hưởng thụ thì Đức Phật cũng chê trách cái phần không chịu hưởng thụ đó. Cho nên đó là lợi ích cho mình. Quý vị thấy không ạ? Đâu phải đâu. À, Phật giáo rất hay, vừa thiết thực trong hiện tại mà. Thiết thực trong hiện tại đó là ngay đời này, ngay bây giờ được lợi ích. Chứ không phải là cái tròn hứa viễn vong trên trời nha. Có, sau này có lên cõi trời, cõi người vân vân. Nhưng mà có cái đó là gì? Đó là cái sau. À, cái trước mắt không được mà cái gì đòi được cái sau, giống như cái bài kinh hạnh con chó đó, đúng không? Mấy cái người thực hành theo cái pháp môn con chó để gì? Khổ à, khổ để được đời sau sướng. Đức Phật có nói vậy đâu à, cái pháp bây giờ khổ là đời sau khổ à, cho nên có cái hành hiện tại khổ, tương lai quả báo khổ à, cho nên không đúng nha. Có những cái đúng là khổ, nhưng mà khổ theo cái gì, kiểu gì, định nghĩa khổ của Phật là thế nào, chứ không phải khổ cái kiểu cực đoan, nhớ, không phải khổ hạnh cực đoan, mà cái pháp của Phật là thực hành đúng, chứ không phải khổ. Pháp của Phật là thực hành trung đạo, đó, không phải khổ nha. Đó, đừng có phải nhiều người ấy, học mà thì sai lầm á, tại vì cái toàn nghe của người khác nói cho nên không có đối chiếu trong kinh. Tóm lại, mình muốn có trí tuệ thì sao? Thì chịu khó học hỏi, chịu khó tìm hiểu về nhân quả đó. đặc biệt mình học suốt thời gian nữa, ráng học suốt thời gian, tại vì kinh này chỉ nói thời gian thôi. Rồi đoạn cuối cùng là đoạn 11. Đoạn 11 Đức Phật tổng kết như sau: ở đây này thanh niên, đây là con đường để đến đoạn thọ, dẫn đến đoạn thọ. Đây là con đường để đến trường thọ, dẫn đến trường thọ. Đây là con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến nhiều bệnh. Đây là con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh. Đây là con đường đưa đến sắc xấu, dẫn đến sắc xấu. Đây là con đường đưa đến sắc đẹp, dẫn đến sắc đẹp. Thì đây do mình đọc quen là sắc xấu, sắc đẹp. Ngài Minh Châu thì về viết ngược lại xấu sắc, xấu sắc, đẹp sắc. Đây là con đường đưa đến quyền thế nhỏ, dẫn đến quyền thế nhỏ. Đây là con đường đưa đến quyền thế lớn, dẫn đến quyền thế lớn. Đây là con đường đưa đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ. Đây là con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn. Đây là con đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt. Đây là con đường đưa đến gia đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý. Đây là con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém. Đây là con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn đến đầy đủ trí tuệ. Thì cái này chúng ta nhớ là chỉ có 7 cặp nhân quả ngược nhau. Nói về mấy mảng, đó là nói về thọ mạng, sống lâu hay chết yếu. Thứ hai, nói về bệnh tật hay khỏe mạnh. Thứ ba là nói về nhan sắc đẹp hay xấu. Thứ tư là nói đến có quyền thế hay không. Thứ năm là nói đến tài sản giàu hay nghèo. Thứ sáu là gia đình hạ liệt hay là cao quý. Thứ bảy là trí tuệ hay ngu dốt. Đó thì quý vị nhớ nguyên nhân như vậy, về nhà chỉ cần tự lọc ra ha, để làm cho quý vị cái bản tổng kết, nhưng mà theo nghĩ kỹ lại thôi để quý vị tự làm, chứ còn quý vị là mà được làm sẵn hết á là quý vị không có tư duy. Vì thật ra chúng ta đã viết hết trên rồi, chứ còn viết chung lại là đủ rồi. Mà không cái tư duy thì học cái kiểu đó là một hồi mình sẽ kém. Nhớ, bây giờ thời đại bây giờ AI có, tất cả mọi thứ có, thì chúng ta cố gắng chúng ta học, chúng ta cũng phải dùng cái đầu óc chút. Chứ không dùng đầu óc á, là đơ nha. Người ta nói đó, khoa học nói nha. Nếu mà cái người mà không thường dùng đầu óc á, là sau này bệnh già đó là bị bệnh Alzheimer, bằng mất trí nhớ, kém trí tuệ. Cho nên làm gì cũng chịu khó suy nghĩ. Nhiều người không có chịu suy nghĩ gì hết. Học theo cứ nghe, không có suy nghĩ, không có tư duy, không có tự tổng hợp, thì mai mốt mình dễ bị mất trí nhớ, dễ bị lẫn, dễ bị đó, thì cái đó là hại cho mình. Cho nên học Phật, cố gắng học cho đàng hoàng. Nhiều người chỉ thích cái gì dễ thôi. Thì cái đó dễ không thì dễ mà không suy nghĩ là thôi đó nha. Cho nên là học, cố gắng. Mấy cái này cũng dễ mà, đúng không ha? Cho nên thời nay á, thật ra ví dụ như nhiều người á, học á, cả xã hội lẫn thế gian, lẫn xuất thế gian đều kém cả. Rồi riết là mình đã bị lạc hậu với xã hội. Vì sao? Bởi vì mình không theo kịp. Bởi vì mình không chịu khó tìm hiểu. Đó, quý vị thấy cái khoảng cách thế hệ bây giờ càng ngày càng lớn lên. Ví dụ như bây giờ các bạn trẻ bây giờ nó có AI nè, nó có đủ thông tin nè, nó học cái gì cũng nhanh, nó biết đủ thứ trên trời dưới đất. Còn mình á, thì do nhiều đồng tu thậm chí rớt vào cực đoan tịnh độ ngày xưa, nào là không coi tivi, không coi truyền hình, rồi không coi báo chí tin tức rồi đó, một hồi là không biết gì luôn. Bây giờ là sống lạc hậu, bây giờ vẫn cử xử giống như cái kiểu ngày xưa. Thì như vậy làm sao theo kịp con cái mình? Thì mai mốt á, quý vị lớn tuổi hơn á, con cái nó sẽ không đối tiếp với quý vị tốt đâu. Tại sao? Nó thấy chán quá à, nó thấy quý vị dốt ngốc quá à, thì nó sẽ không dẫn quý vị đi chơi, nó không lo cho quý vị này kia. Tại vì sao? Nó thấy kém quá. Cho nên mình á, muốn theo kịp, muốn con mình thương mình á, thì mình cố gắng cập nhật để hiểu cái đời sống thế nào, xã hội thế nào, vân vân, mọi thứ cũng biết một chút. Công nghệ cũng biết một chút, cái gì cũng kém hết thì thôi, là nó không nói ra, nhưng mà nó khinh thường quý vị. Và nó cho dù nó muốn thương quý vị chăng nữa, nó cũng không giúp được quý vị. Nó dẫn quý vị đi chơi mà quý vị không ngát làm sao được, đúng không? Cũng phải biết một chút cái này kia. Cho nên đó là vấn đề. rồi với cách quản lý con cái đó. Với sáng hôm nay nhờ cái có người nói khoe đập điện thoại, cho nên mình vì con á, cho nên là mình giới thiệu cho quý vị là cái gì. Bây giờ nó đâu cần vậy đâu, quý vị cài một vài cái app, có những cái app á, app là cái ứng dụng á, cái ứng dụng ở trong điện thoại đó, application đó là ứng dụng đó, là cài vào tìm lên mạng hỏi chết PT rồi Gemini này hỏi ra, có cái app đó cài vào máy mình, cài vào máy con, đặt chế độ ví dụ cho nó chơi game 30 phút một ngày hoặc 2 tiếng một ngày, lập vô game gì, phần mềm nào chạy, ứng dụng YouTube bao nhiêu, TikTok bao nhiêu, cái gì đó bao nhiêu, nhiều app lên cài đặt hết rồi, mà nó xài hết thời gian đó máy nó tự khóa nha, nó tự khóa không làm được gì hết. À, lúc nào muốn mở nó mới phải nhắn liên lạc với quý vị, quý vị phải mở nó mới mở, còn không thấy nó chơi nhiều quá, mặc dù chưa đến giờ nhưng mà thích không ưa mình kêu bữa nay trừng phạt nó, bấm nút khóa là khóa đó. Máy của đứa nhỏ nó như hai đứa con đúng không, đứa thằng này có cái máy, con kia có máy, mình quản lý được cái trên cái app của mình hết, biết nó đang làm gì, bấm cái màn hình nó đang chạy, cái màn hình nó luôn, thấy cái màn hình nó nói nó con đang ở nhà học bài, nhưng mình bấm một phát mình thấy trên màn hình là gì, nó đang chơi game, là mình biết nó nói dối rồi đó, phải vậy chứ. Có bây giờ công nghệ hiện đại đâu cần phải nói vậy đâu, có hết như vậy, không chịu xài, lạc hậu thế giới thế kỷ 21. Cho nên là cái tư tưởng của ngài Tịnh Không á rất là cực đoan, quý vị thấy không, kêu là phát minh khoa học là đưa đến hủy diệt thế giới rồi vân vân, là rất là cực đoan, trong khi đó bao nhiêu cái tiện ích nó mang lại cho mình không biết. Bây giờ học tiếng ngoại ngữ rồi sử dụng bất cứ cái gì đều nhẹ nhàng, giao tiếp con cái cũng vậy. Bây giờ quý vị mở cái YouTube lên, cái YouTube mà cái dành cho trẻ đó, nó có thể dạy cho các bạn trẻ coi cái này, dạy học rồi vân vân, ok hết, tiếng Anh tiếng gì đó cũng học được hết, tại sao mình không tận dụng mấy cái đó. Rồi cái gì, những cái kiến thức xã hội cũng cần thiết đúng không ạ. Cho nên là tu hành á, phải hiểu nha, đừng có dở quá á. Cái gì có người đồng tu nói là gì, dạ nó cài mật khẩu ạ. À, nó cài gì, mình cài chứ, mình trước khi đưa máy cho nó là mình cài cái app đó, bắt nó đưa cái mật khẩu điện thoại để mình cài cái app đó vào. Nếu như cái điện thoại nó đã lỡt, nó cầm từ trước, còn bây giờ mình dốt quá mình không biết thì mình phải đòi vậy. Còn người mà thông minh á, ngay khi mua điện thoại về là mình cài app trước rồi mình mới đưa cho nó, còn bây giờ nó đã xài thời gian rồi thì mình phải gì, mình bắt nó cài. À, mình bắt nó cài rồi mà mình kém hơn nó làm sao bắt nó cài đây. À, thì coi chừng nó vượt mặt mình ha. À, thì cái đó thật ra cũng rất là dễ thôi. À, cho nên là bây giờ ráng học nha, cái công nghệ mấy bà cụ và ông cụ rồi cũng vậy, phải làm sao á để con mình nó dẫn mình, ví dụ như bây giờ già rồi nó dẫn mình đi du lịch nó cũng thấy vui, thì cha mẹ đi với mình vui, cha mẹ cũng hiểu biết nè, chứ mình lơ ngơ đó, người Việt Nam nói gọi là gì, lơ ngơ như bò đầu nón á là không được. Nghịch nó đi với mình nó quê lần sau nó không dám dẫn nữa, hoặc là mình đi với nó mình gây phiền não quá. Quý vị không có hiểu lớp trẻ sau này, tức là mình đã bị lạc hậu với thế hệ. Khi lạc hậu thế hệ rồi á, là mình gây ra phiền não cho thế hệ sau. Cho nên cái khoảng cách thế hệ bây giờ nó càng ngày càng lớn. Bởi vì sao? Các bạn trẻ tiếp thu những cái mới rất là nhanh. Vì sao? Nó nhỏ, nó tiếp thu nhanh được. Thứ hai, nó không biết những cái trước, cho nên nó biết bấy nhiêu đó nó dễ hơn mình. Còn mình biết bao nhiêu thứ rồi, bây giờ mình biết thêm nữa, đầu mình chứ không nổi. Cho nên không để lạc hậu quá xa, chỉ cần lạc hậu ít thôi thì còn được. Chứ mà là hậu quá rồi là cuối cùng quý vị sống một về già, quý vị sống một mình à, không ai chơi quý vị đâu, con cháu nó không chơi mình đâu đó. Rồi đồng tu mà bây giờ nó sanh tử đó, rồi một hồi quý vị thấy cũng phiền não phức tạp lắm. Cho nên là tốt nhất hãy tự khắp đuốc mình đi, tự mình nào áp đảo của chính mình, mà mình bằng cách gì, không để lệ thuộc, không để lạc hậu giữa cái thế giới này. Đó, bây giờ công nghệ đầy đủ, cái gì cũng đầy đủ hết, tất cả học hỏi rất tốt đó. Thì đó là gì, ta là chủ nhân của nghiệp đó, ráng làm đi à, để sau này tiếp theo đó là ta là thừa tự của nghiệp nhớ nha. Chứ không nhiều khi nhiều người không biết gì hết trơn á, mà thật ra là sống giữa đời không biết gì hết, khổ quá. Bây giờ thế kỷ 21 bao nhiêu thứ tiến bộ mình không biết thì khổ nha. Đó là sẵn chia sẻ luôn. Đây Đức Phật nói nè, này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. Đó là kết thúc bài kinh. Khi nghe nói vậy, thanh niên nói với Thế Tôn, thật ví diệu thay thưa tôn giả Gotama, thật ví diệu thay thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Còn nay xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thì đoạn cuối cùng này kết thúc bài kinh là đoạn thứ 12. Thì đơn giản thôi, quý vị thanh niên này khen ngợi Đức Phật, nói là giống như là người dựng đứng lại những gì bị ngã xuống rồi, phơi bày những gì bị che kín, là chỉ đường cho người bị lạc, đem đèn vào trong bóng tối để cho ai có mắt thấy đường được. Và Đức Phật đã trình bày chánh pháp rất rõ ràng. Con xin quy y Phật Pháp Tăng. Đó, đây cái bài quy y có bài mấy dòng đấy thôi. Con xin quy y tôn giả Gotama, đó là quy y Phật. Con quy y Pháp, là quy y Tăng, là quy y chúng tỷ kheo Tăng đó. Rồi nhận, mong ngài nhận chứng minh đó, nhận con làm đệ tử từ đây đến cho đến trọn đời vậy thôi. Cái bài quy y có ngắn như thế. Nha. Cho nên á, quý vị chỉ cần học căn bản, thật ra cái bài kinh này nói như vậy quý vị nhớ là mấy cái ý chính thôi. Đó. Nhớ là muốn được sống lâu thì đừng có sát sanh. Đó. Làm gì nhớ vậy. Nhớ như thế nào nữa. Nếu mà muốn không bệnh tật thì đừng có não hại chúng sanh. Đó. Nếu muốn giàu có thì phải bố thí, đúng không? Nếu muốn có quyền thế thì đừng có ghen ghét người ta. Nếu mà muốn xinh đẹp thì đừng có sân hận bất mãn. Đó. Nếu mà muốn giàu sang, giàu sang nên nói rồi đúng không, là bố thí. Rồi gì nữa, nếu mà muốn thì có 7 điều thôi, đủ rồi đúng không? Chúng ta nhớ nhớ vậy thôi, không cần nhớ đúng thứ tự cũng được. Nhớ về, nói về sát sanh, nói về hại chúng sanh, nói về đẹp thì nhớ đẹp, thì đừng có giận dỗi, đừng có tức giận, đúng không? Đó, quyền thế thì đừng có ganh ghét. Thật đối với người thành công và giàu hay nghèo thì do bố thí. Rồi địa vị cao hay thấp thì đừng có kiêu ngạo. Đó. Thì đó thì chúng ta hiểu như vậy là đủ rồi. Trí tuệ là do gì? Mình chịu khó học hỏi về các pháp xúc thế gian cũng như pháp thế gian, nhân quả. Thì mình chỉ cần nhớ mấy đó đủ rồi. Thì có 7 cái như thế thôi. Đó, 7 điều thôi, mình nhớ được 7 cái, không cần nhớ chi tiết thứ tự, nhưng mà mình chỉ cần nhớ đại ý như vậy là mình thực hành được nha. Và cố gắng nha quý vị, sống thế kỷ này nó có nhiều công nghệ, nhiều phương tiện đổi mới. Quý vị sống làm sao để mà con cái quý vị hòa nhập, quý vị hãy làm sao con mình và mình là bạn đồng hành, thì sau này quý vị sẽ có cuộc đời hạnh phúc, quý vị sẽ còn có chỗ nương tựa với gia đình con cái. Chứ học Phật một hồi mà gia đình là những người thân, những người con và mình là những người thân của mình, mà cuối cùng nó đi đâu mất tiêu rồi mình trách nó, không phải trách nó đâu, mà tại mình với nó quá khác nhau, không thể đi chung đường đó. Nên nhớ trong kinh nói là gì, có 4 điều để mà chung đúng không, đó là đồng tính, đồng giới, đồng thí, đồng tuệ, đúng không ạ? Thì đồng niềm tin, thì không đồng niềm tin thì ít nhất cũng phải đồng trí tuệ chứ, cũng khác tạm tạm chứ không. Đồng giới hay là giữ giới, cũng giữ giới tạm tạm được, cũng được. Không cái nào được trọn vẹn thì cũng gần gần nhau thì mới được. Còn bố thí cũng vậy, không đồng thì nhiều thì cũng đồng chút chút. Nó không thích đi chùa, nó không thích cúng dường thì mình cũng giúp, nó thích từ thiện là cũng tốt rồi đúng không? Cũng là đồng rồi đó. Thì đó. Đó là những điều mà mình có thể làm được để được ngay trong đời này được hạnh phúc. Đó nha, các cô, các chú, mình cố chịu khó tìm hiểu chút. Những cái nào không biết thì mình học hỏi thêm. Chứ không mà mình mà quý vị mà theo ngày Tịnh Không á, là đoạn tiệt cái tư vi, truyền thông, rồi vân vân, báo chí, tin tức rồi đó. Rồi quý vị mai mốt rồi quý vị không biết gì luôn á. không biết gì luôn, cả Phật pháp luôn nha. Bây giờ Phật pháp nó cũng trên mạng luôn mà. Phật pháp mà quý vị muốn nghe Phật pháp vẫn phải trên mạng mà. Rồi nói cực đoan là không xài điện thoại là quá cực đoan. Và ngay cả con của quý vị á, con quý vị mà muốn học giỏi đó, bây giờ phải dạy cho nó xài điện thoại máy tính chứ. Sắp sửa thi tốt nghiệp, người ta chuẩn bị là thi trên máy tính luôn rồi, đúng không? Dự thảo đó, thi sau này sẽ thi tốt nghiệp trên máy tính luôn. Mà bao nhiêu cái học á, nó đều là nằm trên điện thoại, rất là dễ. Như học một cái chương trình ngoại ngữ, học một chương trình toán học cũng là trên điện thoại. Mà cái không có điện thoại nó học sao được. Cho nên là hãy thay vì cấm, mà mình hãy sử dụng một cách có trí tuệ. Con mình cũng sử dụng trí tuệ, đó mới là con đường trung đạo nha, chứ không phải là cực đoan. Cho nên quý vị thấy trong kinh Đức Phật nói phải trước phải học nghề cho khéo, học cho giỏi, làm gì học thế gian, chứ đâu có phải là đoạn tiền thế gian đâu. Quý vị đoạn tiền thế gian khi nào? Quý vị đi xuất gia đi khất thực đoạn tiền thế gian được, chứ còn bây giờ mà không có gì mà mình ở nhà vân vân, mình còn làm việc. Thậm chí bây giờ quý thầy cũng đi xuất gia mà hoằng pháp vẫn phải sử dụng mạng, mà vẫn sử dụng máy tính, vẫn sử dụng này kia để mà cập nhật thông tin, đúng không ạ? Phải coi kinh điển rồi vân vân, bao nhiêu AI bây giờ nó ra đầy đủ. Hồi xưa kiếm sách rất khó, nhưng bây giờ lên mạng kiếm sách rất dễ. Có một cái tài liệu nào bảo nó tải về cho mình, tải xong rồi mình nó cho đường link mình tải về xong rồi mình đọc xong mình không biết dịch thì mình đem cái đoạn này bỏ vào AI nhờ nó dịch để mình kiểm tra lại coi thử mình hiểu được bao nhiêu phần trăm, rồi cái chỗ nào mình thấy không hiểu mình nhờ nó tìm tài liệu cho mình đối chiếu thử đúng không đó. Thì cho nên bây giờ học rất là tốt nha, cho nên là bây giờ ráng nha, đừng có để mình bị tụt hậu giữa một cái thế giới này rồi mai mốt mà mình bị dứt vào cái xó nào đó ha, thì tội lắm. Hãy cố gắng làm sao để mình thích nghi, đặc biệt với các bạn trẻ, để cha mẹ con em nó không bị khoảng cách, anh em chị em trong nhà không bị khoảng cách quá xa, nhớ nha. Đó, chứ đừng cái sống trên ảo tưởng quá, ảo tưởng rồi cuối cùng chiều mấy năm thành tựu rồi cuối cùng không thành tựu được gì, đời cũng khổ, đời này khổ đời sau khổ tiếp, bởi vì tà kiến nha. Cho nên Đức Phật dạy rất là tuyệt vời, quý vị thấy kinh Đức Phật dạy không bao giờ lỗi thời, đó là gì? Không bị hạn chế bởi thời gian. Bởi vì ngài nói là hãy học nghề cho khéo, học cho giỏi cái gì anh phải chăm chú làm ăn, phải biết cái phương diện này phương diện kia, phải tìm hiểu, phải hiểu rõ nha. Chứ Đức Phật đâu bảo không biết đó, cho nên vậy nha. Thôi hôm nay thời gian cũng hết, chúng ta đã chia sẻ hết bài kinh này rồi, hẹn quý vị hôm khác. Dạ, thứ bảy chúng ta sẽ học cái phần tiểu kinh nguyên thủy. Dạ, hẹn quý vị hôm khác. Và thứ chủ nhật thì chúng ta không có hướng dẫn hành thiền nha, chúng ta hướng dẫn hành thiền 2 tuần 1 lần. Dạ, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng con nguyện đem công đức có được trong thời pháp hôm nay xin hồi hướng đến chư thiên, chư thần trú ngụ từ nay đây, cũng như chư thiên, tứ thiên vương, đế thích, đao lợi, phạm thiên. Nguyện mong các ngài hoan hỷ lãnh thọ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Dạ, xin chào tất cả quý vị đồng tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.